Bây giờ đến phần gọi là phần đặt câu hỏi, câu hỏi với câu trả lời. Thì nhóm anh chị em mới tập ngày hôm nay đó, quý vị có cái gì mà thắc mắc liên quan tới cái sự thực tập không? Nếu có thì mời quý vị đặt câu hỏi. Giả là có những cái gì mà quý vị làm cho quý vị bị, tại vì lần đầu tiên quý vị mới tới đó, thì chắc chắn là có những cái mà quý vị không có hiểu. Nếu mà quý vị thấy mà không có cái gì thì sư sẽ mời quý vị ngồi với sư khoảng chừng 15-20 phút rồi sư giải thích thêm nữa vấn đề thực tập. Thấy quý vị im lặng chắc có lẽ là chắc thông cảm, không có cái gì thắc mắc hết trơn ha. Giỏi quá. Một phần cái lớn lớn các bạn ở dưới nghe.
Dạ thưa sư, khi con hành thiền á thì con đi bộ thì con cảm nhận được bàn chân của con, năm ngón chân chạm mặt đất, bàn chân ngón chân chạm vào mặt đất, cảm nhận được lạnh ấm khi mà mình chạm, mình tiếp xúc với đất. Rồi hai bàn tay con đan vào nhau thì con thấy cảm thấy là đổ mồ hôi tay. Và hiện tượng như vậy đó là gọi là hiện tượng tự nhiên, nhưng mà có phải đó gọi là biết hay là quan sát hay là tâm quan sát? Và khi con ngồi thiền thì con quan sát và
bây giờ hỏi câu hỏi điểm kinh hành đã, thì trao nói chuyện thiền xong ngồi xong ha. Ngồi là câu thứ hai phải không?
Dạ,
đang hỏi cái câu thứ nhất là về vấn đề là
dạ, con đi như vậy,
đi như vậy,
thì cái đó gọi là hiện tượng tự nhiên hay cái đó gọi là phải là biết hay là quan sát tâm?
Bây giờ đó nhiều từ quá bắt đầu nó lẫn lộn rồi đó ha. Thì sao bây giờ mình nói chánh niệm đi cho nó khỏe. Bởi vì sao này? Bởi vì nếu như mà mình phân tách cái chữ ra đó thì rắc rối lắm, các vị mà mới tập không có hiểu đâu. Muốn mà tâm quan sát đó, nó phải có cái năm yếu tố luôn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Trong này mình chỉ biết thôi chứ mình đâu có cái trí tuệ gì đâu, vì vậy sao gọi là quan sát được? Thế đó người ta gọi là tâm hay biết. Nó biết tất cả những cái gì xảy ra, đó là cái tốt của đạo. Ví dụ chẳng hạn như mình cứ tiếp tục mình biết hoài, bắt đầu mình thấy thay đổi này, thấy cái tâm mình nó thay đổi, bao hồi nó ở chỗ này, bao hồi nó ở chỗ kia, bao hồi nó ở chỗ nọ, nó chạy lung tung trong này đó, mình hiểu thế nào là vô thường. Chỉ là cái manh nha khởi đầu để mình hiểu thế nào là cái sự thay đổi, thì đây là mới của sự thay đổi thôi. Bây giờ đó, để trả lời cái câu hỏi của cô sư nói, trong khi mà cô biết như vậy, cái đó là gọi là hay biết gọi là chánh niệm. Mình nói đơn giản vậy. Thì sau này khi mà chánh niệm mà càng lúc nó càng bé, càng nhiều nữa, khi mà đã có chánh niệm rồi thì mình sẽ tinh tấn, mình chánh niệm thêm. Bởi vì thế mình càng tinh tấn, mình lúc đầu mình mới vô nó khó lắm, là tại vì cái tâm của mình nó quen, nó chạy tùm lum tà la, đi đây mình nó nghĩ về nhà, nó nghĩ chuyện ăn chuyện uống, chuyện nói với chuyện với người này người kia rồi vậy đó. Thì nếu mà mình đem vô được trong cái bàn chân, trong cái sự xúc chạm, trong cái cảm giác á, cái đó rất là tốt. Nhưng mà nó ở trong đó nó chạy ra nữa, đó thì mình thấy nó vô nó ra, nó làm cái ý của nó, thành ra nó vô thường là chỗ đó. Trong khi mình đi như vậy mình có suy nghĩ không này? Chắc có phải có phải không? Thông toàn không suy nghĩ gì hết đó, thì người mới tập thì thấy vậy đó. Thế còn mình tập lâu thì thấy nó cũng suy nghĩ trong đó. Suy nghĩ là sao này? Bây giờ cô đi chẳng hạn, đi thì ví dụ chẳng hạn như cái người đi trước mà đi chậm lại là mình cũng đi chậm chứ, cho thôi mình xong tới mình đụng ra sao? Hoặc giả là ví dụ như mình khi mình đi đó, tới cúc quanh đó mình phải quẹo, cái người mình nó cũng phải nghiêng chút, giống cái xe chạy vậy đó. Thì tất cả những cái này đó, nó sinh hoạt một cách rất là tự nhiên mà tâm nó suy nghĩ trong đó. Vì vậy cái người mới tập tưởng mình không suy nghĩ, mình ở trong bàn chân, mình ở trong cảm giác, mà thật ra tâm phải suy nghĩ trong đó. Còn mà không suy nghĩ là mình lúi người khác à. Hoặc giả mình đi không có đúng đường, ví dụ mình đi một đoàn như vậy là mình muốn mà giữ inline với những người khác là cái tâm mình nó phải sắp xếp cho. Vì vậy đây là cả một cái hệ thống, cái bằng computer nó làm việc ở trong system, giống như là mà vi tính nó làm việc ở trong này. Và mình không thấy, chưa thấy đâu. Mình chỉ tưởng là tâm của mình nó chỉ hay biết ở trong chân, trong lực, mà thật ra không phải. Nhảy ra. Đó, khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó, bắt đầu mình thấy rằng, ủa, từ trước giờ mình suy nghĩ về một câu chuyện gì, cái tự nhiên hỉ nộ ái ố khởi sanh. Bây giờ mình thấy nó suy nghĩ đủ thứ, muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Như sáng sư nói là anh đó là anh tập thiền, anh nói trời ơi tâm con nó khốn nạn quá, nghĩ tập bảy tập bả không à. Đôi khi mình hiểu được như vậy đó, có đó là chân lý đó, đúng đó, thì mình không còn chấp vào trong cái sự suy nghĩ của mình nữa. và tôi nói nhiều nữa thì chắc lộn quên cái vấn đề đi kinh hành. Vậy đi kinh hành chạy được rồi đó, tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ ngồi làm sao?
Dạ sư thư, khi mà con ngồi thiền á, con quan sát là con biết mũi con nó mắc máy. Khi mà có thể thời tiết hôm nay nó khô thì con hít vô, con biết cái cổ họng con khô. Rồi sau đó con ngồi cỡ 5-10 phút thì toàn thân của con nó nóng, con nghe nó rần rần, nó chích toàn thân con. Và phía bên trái sau lưng của con á thì nó có cảm giác như là nó bị sát ớt cho nó nóng. Có thể
nóng gì sao chứ có ớt nào đâu.
Dạ. Có thể hồi xưa là
hay là chắc có người nào cầm miếng ớt rồi sát với sao
dạ không, thì con cảm nhận được là
cảm nhận như sát ớt chứ có ớt thiệt hả?
Dạ không, không biết. Nhưng mà
không, ý sư khi mà sư nói như vậy thì quý vị cười một cái tâm mình nó tưởng tượng không? Nóng như sát ớt là nó tưởng có cái ớt nằm sau lưng á. Vì vậy khi mà người ta ngồi thiền mà nhẹ tới nhẹ thì chắc bay là bay bổng thiệt. Bay đi đâu? Bay. Thầy sư thường nói bay của chừng lên lũng đụng ra phong ta đền chết à. Mấy tượng bắt mình sửa. Nhưng mà thật ra mình đâu có bay. Cái cảm giác như vậy thôi, tâm lý giải thích. Và chi nữa?
Thì khi con nhắm mắt lại thì nó ok, mình cảm nhận được toàn thân của mình biết cái chân mình nó đang tê. Phía sau mình biết là hồi xưa có thể là mình bị dời leo, bây giờ ăn cái gì đó, người đời hay nói vậy thì cái chỗ đó nó bị nóng. Mình nhắm mắt thì mình nghĩ là như vậy. Mà khi mở mắt ra, khi mình quan sát cái mình cái làm như mình bị phân tích là người này ngủ cục, người kia chạo cử, cái này kia cái mình thấy người mình nó phân tích, nó suy nghĩ nhiều. Thì cái hiện tượng đó là gọi là suy nghĩ hay là phân tích hay là cái biết của mình dùng từ những thằng nào là
cái tâm nó suy nghĩ, cái tâm nó làm việc. Đó là cái chức năng của tâm.
Yeah.
Rồi mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ.
Yeah.
Tâm mình nó suy nghĩ, nó nói người này như vậy, người kia như vậy. Mình biết nó. Cái này là hai cái trong này, tới hai chuyện luôn. Yeah. Một cái là tâm suy nghĩ và một cái tâm khác biết cái tâm suy nghĩ. Thì cái biết này gọi là chánh niệm đó. Còn suy nghĩ nó sinh hoạt tự nhiên của nó.
Yeah.
Nó mình nhắm mắt, mở mắt, mình ngồi, mình đi, mình đứng, nó vẫn suy nghĩ trong này. Không có đó gọi là hiện tượng tự nhiên đó. Hồi nãy cô hỏi hiện tượng tự nhiên là cái đó là hiện tượng tự nhiên đó. Tức là những cái mà nó xảy ra một cách bình thường tự nhiên của nó vận hành một cách dù mình muốn không muốn, như hơi thở chẳng hạn, mình đâu có nín thở được, có vậy không? Nhưng mà bình thường mình đi chợ mình đâu có thấy hơi thở đâu, mình vô trong chợ mình đi shopping mình đâu có để ý tới hơi thở. Mà bây giờ mình ngồi mình thấy được hơi thở đôi khi dài, hơi thở đôi khi ngắn, đôi khi mạnh, đôi khi yếu, rồi vậy đó. Tất cả những cái đó là có được do cái người tu tập tâm nó yên bắt đầu mình thấy. Cái người mà không hành thiền không thấy mấy cái này, phải cái người ngồi yên giống như mình đó, rồi mình mới thấy. Chứ còn mình đi chơi, mình đi với bạn bè, mình đi du lịch chỗ này chỗ kia, mình có bao giờ để ý mà nó sát ớt hay là nó ngứa rồi nó nhột rồi vậy đâu, đâu có không?
Vậy sư thư, thưa sư, như vậy là con ngồi như vậy là con hành, tất cả con quan sát như vậy là
được, tiếp tục
là đúng.
À, tiếp tục là, ha. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như thêm một cái này nữa mà sư nói thì nói thôi, nhưng mà chắc có lẽ là quý vị mới có thể là chưa làm được, là ví dụ như tâm suy nghĩ rồi mình thấy cái tâm nó phản ứng, gọi là trạng thái tâm á. Ví dụ như khi mà nó sát ớt thì cái tâm mình nó rất là khó chịu, mình chỉ thấy sát ớt mà mình thấy tâm khó chịu đó. Rồi mình tập hoài thì ta khuyến khích mình quan sát thêm nữa. Thân bắt đầu là có một cái cảm giác khó chịu trong này, tâm nó dòm thấy tâm nó khó chịu, tâm nó bực bội. Ví dụ nóng chẳng hạn, nóng thì nó đâu có thích, nó thích mát không à? Nóng nó ghét, mát nó thích, mát thích ghét vậy. Thì mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Tại vì có sự thay đổi ở trong thân, tâm tự nhiên nó phản ứng theo. Đó thì mấy cái này nó hơi bi tế chút. Nhưng mà cô cứ tiếp tục quan sát đi rồi từ từ sẽ hiểu. Phải đến thời này ấy thích ăn mỏi tay lắm, tội nghiệp ảnh.
Dạ, con hỏi một cái, thì con đọc trong cái những cái bài của Phật đó thì có chữ lậu, ví dụ như vô minh lậu, diệt tận lậu, chữ lậu con chưa có hiểu.
Lậu là danh từ hán học. Dạ. Lậu là cái sự là cái tâm uy ô nhiễm. À, ví dụ như nói là lậu tận minh đó, là tận là chấm dứt rồi đó, chấm dứt cái sự một cái trí tuệ nó khởi sanh giúp mình chặn đứng hết tất cả những ô nhiễm trong tâm, gọi là lậu tận minh đó. Thì cái gì mà xấu xấu là cái bằng lậu hết, phiền não đó.
Cái thứ hai là chữ diệt, mà chữ diệt là đi y chữ
diệt á, sư. Chỉ diệt là cái chữ mà tiếng Việt CT sư được rõ, nhưng mà nếu mà chỉ diệt thông thường mình thấy trong kinh là chấm dứt rồi. Diệt tận phiền não.
Cái đó là chữ
ti á. Ti hả?
Dạ, còn chữ diệt si á.
Chắc sư không biết là cái gì, phải đọc cái câu mới biết là họ nói cái gì.
Vô trí thì vô đắc.
Việc này cũng như
vô. Cũng như hả? Dạ. Rồi phải có các vị nào học tiếng Hán mới biết à? Sư Hán hẹp lắm, không rộng chút nào trên này là sư. Mơ Phật. Quý vị thấy đôi khi mình ngồi thiền đó, đôi mình thấy những cái mà từ trước giờ mình không thấy. Đó là phát sinh trí tuệ là vậy đó. À dạ, một Phật.
Dạ thưa thầy, con xin phép hỏi một câu là bản thân con cũng có thực hành thiền tứ niệm xứ đã lâu rồi. Thì có một hiện tượng con xuất hiện mà con không biết tại sao. Hồi thời gian trước đó, thì khi mà mình đi xe của mình đậu trước trong những cái ngã tư đường đó, đèn đỏ đó, thì cái xe thì con thì nó cũ, trời nóng á, thì mình phải mở kiếng ra. Thì những cái xe của người Mễ đậu cái bên trước mình á, nó mở nhạc lớn lắm. Ai đi xe thì biết cái người Mễ là họ mở nhạc kinh khủng lắm. Thì cái âm thanh nó rần đến mức độ mà nghe nhức đầu nhức lỗ tai, mà mình bực bội. Lúc đó thì mình mong muốn làm sao mà cái thằng quỷ này nó đi, nó xe đụng nó chết ra rồi đi. Hoặc giả là
mình nó cũng tử tế đấy nha.
Hoặc là mình khi mà đèn xanh một cái là mình cố ý mình giọt nó lẹ lên để phát khỏi cái âm thanh của nó. Và đôi khi cái thằng về trước mình nó không đi được, mình lại kiếm y một chỗ đó, mình lại thêm bị tra tấn về âm thanh đó, mình đụng mình lắm. Nhưng mà con cũng cố gắng con thực hành cái thiền cái định xứ này một thời gian. Bây giờ con thấy hiện tượng nó hình như không còn nữa, đến mức độ con có nghe được cái âm thanh đó, con không hiểu tại sao. Cái thời gian đó con rất khổ sở về cái điều đó. Ví dụ như bây giờ con nằm ngủ mà ở trên đầu nằm của mình có một cái tivi mà mấy cái nhỏ nhà nó mở nhạc nhẽo gì ông trùng đó, con không biết, còn con cũng không nghe thấy. Thì tại sao cái hiện tượng nó có mà mình không nghe được? Con đôi khi con suy nghĩ hoài mà con không hiểu.
Mà anh để ý coi thử là trong khi đó đó, cái tâm của anh nó sinh hoạt như thế nào mà nó không biết. Nếu mà nó không biết thật đó, là cái chuyện đó mình nên cẩn thận đó. Cái tốt nhất của thiền tứ niệm xứ là biết tất cả mà tâm không phản ứng. Chứ không phải không biết cái gì. Mình ví dụ như mình muốn không biết à, mình đục cái lỗ tai là mình đâu có nghe gì nữa, thấy không? Tai mình điếc, mấy người mình điếc à, họ hỏi mấy người điếc chắc tu giỏi lắm à, mấy người mù chắc tu giỏi mà không phải. Cái những cái chức năng này nó rất là hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình. Ví dụ như một cái vị mà khuyết tật mà mù mắt á, các vị đó nghe pháp không thể nào mà hiểu được bằng cái bài vị mà có mắt sáng. Bởi vì cái cách thức, cái sự diễn đạt, cái khuôn mặt, cái lời nói của vị đó, cái tướng bộ của họ đó, mình nhìn vào đó mình hiểu họ muốn nói cái gì. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ, ta khuyến khích là trong khi ngồi thiền hành giả làm sao biết hết tất mọi thứ mà tâm mình yên ổn. Ví dụ như nói trở lại cái tiếng động chẳng hạn đó, thì anh thấy tiếng động luôn luôn nó có mặt và luôn luôn nó xảy ra một cách tự nhiên của nó, thì hành giả phải nhớ hiểu rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Cái ông Mễ thì ông phải làm vậy à? Cho ông Mễ ông thể nhạc hát nhạc mà kêu bằng trữ tình như mình được bolero rồi, như mình không có. Ông Mễ thì ông phải hát như vậy rồi ông mở hết tối đa, vì cái bản chất của người ta như vậy mà. Khi mà cái tâm mình nó hiểu rằng đây là những cái hiện tượng tự nhiên, cái con người nó như vậy thì nó đã làm cái chuyện như vậy, tâm mình nó có cái sự chấp nhận. Cái đó là cái mục đích của thiền tứ niệm xứ. Bạn không thay đổi thế giới bên ngoài mà bạn thay đổi tâm bạn. Vì con mình bây giờ nó về chẳng hạn, nó cung đích mà nó chơi rồi vậy đó, bị giặt giả rồi nó mở nhạc cũng sung. Bây giờ có thể là mình nhắc nó thôi con mở nhỏ nhỏ, nhưng mà nó hoài nó cũng mệt nữa. Đó, nếu mà mình có thể được mình giữ cái tâm của mình cho yên ổn thì đó là cái tốt. Hoặc giả là sư thấy mấy đứa nhỏ bây giờ đó nó hất tóc xong mà kỳ quá nè, để lọn chính giữa sắn hai bên nè, coi làm giống mấy chú tiểu vậy, mà kiểu đó là đẹp lắm đó này. Kiểu đó là kiểu bây giờ mốt bây giờ đó, mình cho mình thấy chịu không nổi. Nhưng mình nghĩ cũng đích là nó phải vậy mà sao đây.
Thưa sư, con xin phép hỏi một câu nữa. Theo con hiểu đó, thì trong cái kiến thức mà lục thông đó, thì có một cái tha tâm không, con không hiểu là nếu mà mình thiền định mà mình kiếm đắc được cái tha lục thông đó, trong đó cái tha tâm không, thì cái tha tâm không đó giúp mình giải quyết được cái gì?
Thiệt ra đây là những cái sự chứng đắc của thiền định mà sư thì sư chỉ về thiền quán, sư cũng được rõ dễ lắm. Anh lên trên mạng á, anh đánh để tha tâm thân còn ra, chỉ cho anh coi, anh vừa còn hay hơn sư nói nữa. Bây giờ quý vị có mãn, quý vị hỏi sư chi mất công, ông sư cũng chưa đáp đã biết nữa. Vì đây là những cái phần lý thuyết mà, ví dụ như mà, nhưng mà theo chỗ sư hiểu á, không biết có đúng không, tha tâm thân tức là mình hiểu tâm được của người khác, mà theo sư nghĩ mình hiểu tâm của người khác để làm gì đi, cho trời ơi, tâm của người nào có người nào không phiền não luôn. Không? Mình nghĩ nó đang kiếm chuyện lại rồi nó giết mình là mình cũng run nữa. Cái tha tâm thân tức là chắc có lẽ là hiểu tâm được của người khác, mà cái trí tuệ này giúp cho một vị Phật, giúp cho một cái vị mà giác ngộ hiểu được tâm của người đó rồi hướng dẫn giúp đỡ cho người đó tu. Đây thì nó lại khác cái này.
Yeah.
Vì vậy cái một cái người mà bình thường chắc có lẽ là suy nghĩ là khi một cái người mà có đã có tâm tâm thông rồi thì cái tâm của họ phải rất là yên ổn, và cái đây là một cái trí tuệ của thiền định đó. Sư không có giỏi về, không có nhiều về cái lãnh vực đó, sư không có dám nói nhiều.
Yeah.
Nhưng mà theo chỗ sư hiểu là vậy đó.
Yeah. Xin cảm ơn sư.
Mô Phật.
Sư, con muốn hỏi, con cũng có tình trạng giống vậy đó, như giống như là con nghe cái
sao muốn nghe chị muốn nói.
Cô hỏi cô hay quá, người ta muốn nghe đó. Cầm luôn đi trong tội nghiệp anh Eric ra anh.
Dạ, sao con muốn hỏi là giống như anh đó vậy đó, mình nghe cái tiếng đó, mình hồi xưa thì mình bực bội, nhưng mà bây giờ mình không bực bội, nhưng mà mình cái tâm của mình nó cũng như chơi chơi vậy đó, nó là cái tâm an ổn hay là mình đang bị
mình muốn biết cái tâm của mình là an ổn hay không á, thì mình phải quan sát tâm thôi, cho sư nói không được phải vậy không, nhưng mà dùng chữ trơ trơ là không phải. Bây giờ để sư lấy ví dụ này ha, cái sư này, cái thời gian mình sẽ đi ra ngoài phân rang ở chỗ cái đất của một người bạn của sư đó, thì khi mà sư mới ngồi thiền à, mình giờ giấc của mình là mình ngủ dậy trưa xong mình uống một cái miếng cà phê xong rồi bắt đầu mình vô mình ngồi thiền, mới vô cái nó bắt đầu nó mở nhạc, nó ha ha bên kia làm ung sùm sùm, tâm sư phản ứng rất là dữ, khó chịu ghê lắm. Vì cái loa nó lớn quá này, loa quá lớn mà họ ở gần mình, họ mở gần cả 100 watt, nhà hàng xóm cái đường có chút xíu cho nhiêu bên kia họ mở, nó hát á, nó để nhạc á, thì nói mà mấy cái ông uống rượu ông hát, mày uống rượu mà ông hát mà hay cái gì, nó cái bài này mày hát kiểu này cắt nghe không, vô dương chơi ngồi bên này nó nói vậy. Lúc đầu thì ghét người ta nè, rồi cuối cùng cứ bắt đầu thích cái bài mà họ hát nè, rồi bây giờ nó phê mình chỉ trích trong này, thì mình thấy cái tâm của mình nó diễn tiến ở trong này, nó thích nó ghét thì chưa chắc nó đã không thích đâu. Nếu bỏ một bài nhạc thì mình như phố đêm có đồ là mình ngồi mình nghe dữ lắm chứ không phải là mình nói là mình ghét. Tùy theo cái gì nó hát tầm bậy tầm bạ thì mình ghét, chứ còn mà nó hát tầm bạ mình thích. Vì vậy mình thích ghét trong này. Rồi bây giờ sư để ý này, hễ mà sư ngồi mà hễ mà sư lấy cái đối tượng đó mà tâm mà sư phản ứng á, tức là mình hút của nó đó, thì cái tâm nó ở trong đó rất là lâu và nó nói trong này rất là dữ, nó thích nó ghét nó phê bình, nó hỏi cái này trắng cái này trúng cái này sai, cái này cũng lên cái này nó trong này nó nhiều cái phê bình chỉ trích xác quan này lắm. Còn khi mà nó trở thành cái tâm xả đó, tức là nó chỉ là đối tượng giống như tất đồng khác, thì khi mình nghe cái tiếng đó nhưng mà mình thấy cái tâm mình nó an lạc lắm, nó bắt hết tất cả các đối tượng khác nữa. Ví dụ như sư nghe cái đó mà sư đồng thời chứ nghe được tiếng đồng hồ, mà đồng thời sư biết tiếng hơi thở của sư nữa, lúc bây giờ là đó là tâm xả rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình chấp vào đó là cái tâm mình nó hướng về đó mà nó khó chịu, nó bực bội ghê lắm. Còn khi mà tâm xả đó xuất hiện đó, thì cái này chỉ là đối tượng, cái này đối tượng thì tiếng đồng hồ cũng đối tượng, hơi thở cũng đối tượng, tiếng mà trong nhà bếp người ta làm đục, tất cả đều là đối tượng hết. Lúc đó hành giả sẽ thấy rằng rất nhiều đối tượng, tâm hành giả rất là vui vẻ, chạy tới chạy lui, tôi lưu hai biết đó, cảm thấy tâm rất là không trơ trơ đâu, biết mà không phản ứng. Vì vậy sư mới nói là anh chị em muốn biết cái tâm anh chị em là trơ trơ là như thế nào, là có tâm xả không, là mình phải quan sát mình mới hiểu được. Người ta nói là người ta chỉ đem một cái ví dụ để ta nói cho thôi. Rất là nhiều trường hợp nó xảy ra đó, mình ở bên ngoài giả thích như vậy mà thật ra trong thực tế không phải như vậy đâu. Ví dụ đây sư kể một cái câu chuyện, quý vị thấy nó hơi xa chút xíu cái vấn đề mà tâm á, nhưng mà có một cái cô của trình pháp cô nói với sư, cô gọi điện thoại cô nói chuyện, cô nói cô có một người mẹ, cô ghét cái bà mẹ ghê lắm, là tại vì sao, là bà rất là nhiều chuyện, và theo ý của cô là bà cũng có tâm từ tâm bi nữa, người ta tới ta làm cho cổ rồi cổ kêu là mấy người đó họ lại họ phục vụ cho bà, là bà nói bà chửi bà bới bà làm đủ thứ chuyện. Rồi câu chuyện nó xảy ra hồi bên Việt Nam á, chứ còn qua bên Mỹ là hết rồi. qua bên Mỹ thì nó cũng xảy ra, nhưng mà bà hiểu là bây giờ bà ở cái thế là yếu, do đó là có thể làm, có thể nói, nhưng mà bớt hơn so với Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà cái niềm hiềm hận với mẹ nó vẫn còn hoài đó. Rồi khi mà có một lần tự nhiên bà kêu điện thoại, bà nói rằng là bà muốn lại nhà của bà ở một thời gian. Mà đó, cái lý do tại sao bà ở là tại vì bà ở với người em gái của cô, cái cô đứa cô em gái nó cổ bị cái chuyện gì xảy ra đó không biết, thì bà mẹ phải ra khỏi cái nhà đó rồi mới tới bên ở bên này. Cô nghe cái chuyện, cô nghe điện thoại là cô đã khó chịu rồi, bực bội rồi, nhưng mà bây giờ không thể nào nó không được, vì vậy cho để mẹ tới ở. Thì khi mà bà tới ở thì cô ghét ghê lắm, cô không có thích. Cô giúp bà thì giúp vậy thôi, nhưng mà trong tâm cô cũng vui vẻ. Thì cô cứ nghĩ rằng cái câu chuyện này nó xảy ra là tại vì một cái quá khứ bà với mình có nhiều cái xung đột trong này. Nhất là bà, cô còn nói rằng là đó, hồi xưa đó ba cô mà chết đó là tại bà, tại vì bà ghen tuông đồn sao đó cái nọ. Tức là bà, cô cứ nghĩ rằng mình không thích mẹ mình tới ở là vì trong cái quá khứ mình với bà nó có những cái hiềm hận như vậy và mình chưa có giải quyết xong. Nhưng mà khi mà bà mà tới ở trong nhà đó, cô cũng nghĩ như vậy, cô cũng là cô ghét bà là vì như vậy. Nhưng mà khi mà cô ngồi thiền, cô thấy không phải như vậy. Bởi vì trong tâm nó nói rằng cái bà này mà bà tới đây là thế nào bà cũng cướp ông chồng của mình. Nghe không? Ngộ không? Như vậy là cái tâm mình nó muốn nghĩ cái gì là nghĩ. Cô nói con rất là ngạc nhiên khi mà con ngồi yên và con nghe tâm con nó nói. Nó nói cái bà này không được, bởi vì ông chồng mình cũng rất là tử tế. Bà qua mà bà nói ngon ngọt là thế nào là ông chồng mình cũng nghe là bả lý ông chồng của mình luôn. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái sự suy nghĩ rất là cái bằng là bất thiện, phải không? Mà ảo tưởng trong này nữa, rất đó quá chuyện đó. Mà tâm mình nó nghĩ đó. Vì vậy, cô nói bây giờ con mới hiểu rằng không phải là mình cứ nghĩ rằng là mình như vậy, mà thật ra không phải mình như vậy đâu. Nếu mà mình nhìn cho kỹ là mình nó đôi khi nó khác trong đó. Mình mới chỉ có cái sự thiền tập và mình giúp mình hiểu cái điều này. Hiểu sư nói không? À, đó. Tức là gì đây, cái tâm của mình nó rất là rắc rối vô cùng. Vì vậy muốn biết thì hiểu cái tâm mình như thế nào thì chính bạn phải quan sát tâm của bạn, rồi bạn học rút bài học của người khác chỉ giúp cho bạn cái cách để mà tập, để mà quan sát nó thôi, để mà tránh niệm về nó thôi. Còn mình là cái người trong cuộc, mình hiểu cái vấn đề hơn. Cũng giống như là đôi khi anh chị em tới gặp sư rồi anh chị em muốn nói thưa sư con có cái vấn đề này với gia đình con rồi cái nọ, thì sư sẽ giải quyết ở trong cái sự hiểu biết của sư, và sư lấy cái lý lẽ của nhà Phật rồi ra sư giải thích về nhân duyên nghiệp lực rồi vậy. Nhưng mà thật ra mấy cái này cũng chưa chắc đã đúng cái trường hợp đâu. Chính quý vị tu hành rồi quý vị tâm quý vị yên ổn, quý vị mới hiểu. Ai mà hiểu mình bằng chồng của mình, ai hiểu chồng mình bằng mình, ai hiểu con mình bằng mình, phải vậy không? Ông sư cũng đâu có hiểu gì, không đem chuyện gia đình tới nhờ sư giải quyết cả. Sư có biết gì đâu, ông có vợ đâu mà bị ông giải quyết, cái gì không, đâu có làm gia đình đâu mà biết mà giải quyết. Thành ra khi mà cái người mà tu tập một thời gian lâu, thật ra không cần nhờ tới ai hết. Tập là tập cho quý vị có tu tập, có sự yên tĩnh, có chánh niệm, có trí tuệ, rồi quý vị tự giải quyết vấn đề của quý vị, gọi là mình trách nhiệm với đời sống tâm linh của mình này. Ai mà giải quyết cho mình đây? Mình bây giờ mình khổ quá, mình tới mình gặp sư, gặp thầy, mình nói thì sư thầy tư thế đa phần là cho mình uống nước ngọt không à, uống mật ong à, thôi con về đi thì sư sẽ cầu nguyện cho con được cái nọ. Xin lỗi, cầu cái chó gì, ai cầu cho ai, không cầu được. Sư nói thiệt á, mấy ông thầy mà nói cái đó là sư, đối với sư là cái bằng là nói dối một cách cái bằng là ác độc. Không ai cầu cho ai được, cái trơn mình khổ mà sao ông cầu, tâm của mình mà sao ông cầu. Rồi Phật tử mà nghe nói vậy thì sao, con cúng dường cho thầy bao thơ, thầy lấy rồi thầy khỏe rồi sao sao? Thế cầu cái gì? Trong khi quý vị đang đau khổ như vậy thì quý vị tu hành để quý vị tự giải quyết vấn đề của quý vị, thấy không? Cũng giống như quý vị tới nhà thương, bác sĩ nó chữa bệnh cho quý vị thôi, còn mà sức khỏe là quý vị phải trách nhiệm mà. Nó chữa xong rồi là mình về mình phải chịu uống thuốc nè, rồi ăn uống như người ta dặn nè, mình phải tập thể dục thể thao, làm cái gì đó, những gì cần làm để mình giải quyết cái bệnh của mình, cái sức khỏe của mình. Thì nó mới improve được chứ. Còn nó bệnh chữa bệnh cho mình rồi đó, mình ì ra đó. Có nhiều người sư nghe nói là bác sĩ đó, một cái anh hôm qua anh kể sư nghe nói, con gặp hai ông bác sĩ, hai anh em mà từ Việt Nam qua sư, bác sĩ mà bị tai biến mà vẫn tiếp tục nhậu, bác sĩ mà nhậu mới hút thuốc. Ông anh nhậu, ông em cũng nhậu nữa, mà ông anh là bây giờ nhậu đã rồi, bây giờ tai biến rồi mà vẫn tiếp tục nhậu, mà bác sĩ thấy không? Như vậy thì không ai mà trách nhiệm về cái sức khỏe của mình, mà chính mình phải làm. quý vị gặp sư, quý vị nói sao sao mà sư bây giờ con thấy sư mà da dẻ rồi tốt rồi vậy ra, sư nghe sư cũng mừng lắm cha, mặc dù sư tu mà nghe khen trẻ sư cũng mừng lắm. Nhưng mà đây là cả một cái quá trình phải tập luyện này. Cái chỗ sư ở rất là tốt này, nó là một cái chỗ vùng nhà quê, nó đồng nó ruộng, không khí rất là trong lành, rồi ăn uống cũng rất là tốt nữa, có người lo lắng cho mình ăn uống, không ăn tầm bậy tầm bạ, ăn nhiều rau cải, ăn các hải sản rồi vậy ra mà tươi tốt nữa. Rồi sư buổi sáng thì tập thể dục, buổi chiều thì tập thể dục, rồi cái nguồn nước nó cũng tốt, rất nhiều cái yếu tố trong đó, rồi mình không bị áp lực về công chuyện. Các thầy các sư bây giờ mà đau ốm rất là nhiều là vì áp lực câu chuyện chùa chiền. Có nhiều vị ở bên Việt Nam đi giảng giống như chạy xô vậy, giảng chùa này xong giảng chỗ khác, tối về nó chưa yên là Phật tử kêu đi lại nhà tụng kinh tụng đám tụng gì đó, không biết đủ thứ chuyện, ăn trên xe luôn. Thì bên trong hệ phái Nguyên Thủy thì ăn buổi trưa, tức là ăn giờ ngọ. Mấy ông nói tôi ăn giờ tí giờ ngọ, ăn lúc nào ăn được, ăn chứ biết sao vậy. Ăn uống thất thường, ngủ nghỉ thất thường, áp lực công chuyện rất là nhiều, thấy không? Làm sao những người này mà có sức khỏe được? Có một vị sư về trong cái bùa an cư vừa rồi đó, 49 tuổi thôi quý vị, bỏ ra hết 7 tỷ để chữa cái bú não, rồi cuối cùng cũng chết, mới 49 tuổi. Tại sao? Áp lực công chuyện quá, làm việc ngày đêm. Có một lần sư lên chùa quý vị đó, rồi buổi trưa, buổi sáng á, thì sư ăn điểm tâm sớm lắm, 6 giờ là bà con chọn điểm tâm, thì ông xuống ông ngồi ông ăn với sư, ông cục lên cục xuống. Sư đó cho thầy đi ngủ đi, thầy đi ngủ cho khỏe. Ông nói hồi hôm con thức khuya quá sư, con thức khuya con lên mạng để con trả lời gì đó bên Mỹ. Cái giờ giấc nó khác nhau đó. Rồi gì đó thức khuya, thì ra sư nói thôi bây giờ đó buổi sáng là chọn điểm tâm cho sư thôi, đừng dọn cho vị đó, tội nghiệp. Hiểu nể mình xuống ăn chung với mình đó. Mà vậy đó quý vị. Vì vậy người tu cũng giống như người không tu, phải biết lo cho chính mình, lo cho sức khỏe của mình, lo cho đời sống tâm linh của mình. Các sư, các thầy, tất cả mọi người đều là chỉ là kêu là cho mình cái guideline mà thôi, cho không ai mà giải thoát cho mình, không ai mà cứu rỗi cho mình, không ai mà chính mình phải tự lo cho chính mình. Nói vậy biết quý vị nghe có hiểu không? Quý vị hiểu rồi, quý vị phải tự làm. Cá nhân sư cũng vậy, sư tu sư cũng phiền não à. Đó sư nói đó. Quý vị ở đây quý vị nghe phố đêm quý vị cũng động rầm, sư cũng bên đó sư cũng giống nhau, không khác chút nào trời. Nhưng mà sao? Một sư nghe một lát cũng giống sư nói, lúc đầu nó phản ứng khác, một lát nó trở thành đối tượng. Mà khi mà trở thành đối tượng thì tức âm thanh chỉ là âm thanh, do đó sư nghe hết tất cả mọi chuyện một cách tự nhiên, tâm không phản ứng nữa. Thì có phải là quý vị thấy có phải là sự thực tập không? Đó có một sư đó, ông khi nào sư đi xuất pháp, ông ngồi bên cạnh. Ngồi bên cạnh thì ông nghe không, mà ông nghe không, lát thì ông gục lên, gục xuống, gục lên, gục xuống. Cái bữa đó tôi thấy ông ngồi tỉnh bơ, ông nói trời ơi bây giờ con hoan hỉ quá. Con đi theo sư nói không biết bao nhiêu lần, muốn đối trị với cái tâm buồn ngủ là phải duy trì chánh niệm liên tục. Phải quan sát hoài, phải thở nó có không này, phòng xẹp có không này, tích động nghe không này, xúc chạm biết không, rồi nó mình hỏi như vậy đó. Ông nói khi mà buồn ngủ như vậy con nhớ lời sư, con giữ trách nhiệm cho thiệt liên tục, nó thiệt liên tục, tự nhiên cái cơn buồn ngủ nó qua hồi nào này. Còn quý vị thấy không, đôi khi mà mình không có biết là cách mình ngồi một lát thì gục lên gục xuống, gục lên gục xuống, thành ra một giờ ngồi mình nói mình ngồi thiền chắc giờ đó mình ngủ không à. Rồi hỏi chừng nào mới đắc đạo quả, trời đất ơi làm sao bây giờ. Nhưng mà cái đó là gọi là cái yếu điểm của cái người tu tập là vậy. Buồn ngủ nè, tâm của mình nó suy nghĩ nè, hoặc giả là tiếng động bên ngoài ồn ào, đây là những cái mà mình không bao giờ ưa hết trơn. Rồi mình vượt qua được đó nhờ cái sự tu tập, mình sẽ thấy cái giá trị của sự tu tập đó. Ví dụ như anh kia anh nói thấy không, đó nhờ cái sự hành thiền một thời gian lâu đó, tứ niệm xứ tự nhiên tâm bây giờ nó chấp nhận tiếng động. Bởi vì sao? Bởi nó xem đó là chuyện tự nhiên à. Mình sửa ai được đâu, mình sửa tâm mình thôi. Cái tốt là làm gì vậy? Mà đó, cái này là nó một cái phần mà kêu bằng là hướng dẫn, mà kêu bằng là miễn phí. Đức Phật dạy, bây giờ các sư biết, các sư chỉ lại cho quý vị, không tốn kém gì hết trơn, mà làm cho cuộc sống mình nó tốt. Sư đâu có bắt quý vị đâu, trả cho sư một giờ bao nhiêu tiền đâu để mà nghe cái bài pháp này đâu. Quý vị nghe đã miễn phí rồi mà lên mạng nữa. Bây giờ anh edit, anh upload lên nó thôi, tha hồ muốn nghe ngày đêm, nghe giống như nghe cải lương vậy, không tốn cắt nào hết. Rồi quý vị thấy quý vị tập mà quý vị được rồi là quý vị hưởng trước, chứ không phải sư đâu. Chính thầy sư nói mà. Thầy sư nói ai cho mình tiền để mình sống, ai cho mình tiền để mình ăn, mà mình ăn mình sống để mình làm gì, để mình tu. Khi mà nếu như mình tu rồi mà mình kinh nghiệm được Phật pháp, mình giác ngộ, mình hiểu được thế nào là cuộc sống, mình hiểu thế nào là tâm phiền não rồi đó, thì cái người nào hưởng là mình hưởng, cho Phật tử không có hưởng à. Đó là cái niềm tri ân của mình đối với người Phật tử. Khi sau khi mình tu tập một thời gian mình giúp người ta lại, đây là những người họ hộ trì cho mình, giống như chư thiên họ nói vậy đó. Vị long thần hộ pháp hộ trì giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho mình để làm gì, để mà tu tập. Mà khi mà mình tu tập rồi đó, mình kinh nghiệm được Phật pháp, mình vượt qua được phiền não chẳng hạn này. Bình thường ví dụ như chẳng hạn như có nhiều sư nói trời ơi tôi tu cho mình cái tâm ái rất là nặng, bây giờ nhờ cái sự tu tập này mình thấy đối tượng đó mà tâm mình không còn phản ứng nữa, mình cũng thấy họ đẹp chứ, người nam thấy người nữ đẹp, người nữ thấy người nam đẹp, nhưng mà tâm không còn luyến ái, không còn phản ứng như hồi trước nữa, không muốn chạy theo người ta rồi vậy, thì mình thấy cái đời sống gia đình của mình nó được ấm êm hạnh phúc, thấy rõ ràng trước mặt đó. Nhưng mà mấy cái này là mình phải tập, phải tu mình mới hiểu được thôi. Và thế gian thì không ai muốn tu tập. Thế gian thì ta chỉ muốn cầu nguyện mà thôi. Nếu con tới chùa rồi con xin sư đọc cho con thời kinh để cho con an, cho con bây giờ con khổ quá được cái nào. Thực tình sao an được. Quý vị nghe trong cái câu chuyện của Thiền Tông không? Cái ngày gì đó, hình như là ngày Bồ Đề Đạt Ma đó. Đó. Rồi người ta tới, ta hỏi ngài đó, ngài tâm con bây giờ đậm quá là sao an? Rồi ngài nói đây, tâm của chú đâu, đưa đây thì tôi an cho. Cái tâm mình sao đưa cho ai? Mà không đưa được thì quý vị phải tự lo lấy à. Ví dụ như ở trong Phật giáo nó có một cái thực tập gọi là rải tâm từ. Thì có một cái cô bên Việt Nam có hỏi, dạ thưa sư, bây giờ con về đây con tu tập, rồi bây giờ con thiền về tâm từ, rồi con rải tâm từ cho mẹ con, thì liệu mẹ con có nhận được cái tâm từ này không? Ví dụ bây giờ đó, con sư dặn là khi mà con ngồi thiền một giờ rồi đó, con làm con thấy trời ơi tâm mình nó an lạc quá, tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng quá, mình cầu mong được cho cha mình, cho mẹ mình, cho người thân hoặc giả là người đau ốm bệnh hoạn nhận được cái phần giống như mình vậy, để họ được an vui hạnh phúc. Cái câu hỏi liệu nó có an vui hạnh phúc không? Chưa chắc. Bây giờ mẹ mình ở nhà đang khổ này, đang ba bà đang phiền não này, với ba mình chẳng hạn, thì làm sao bà nhận được cái tâm từ này? Cái người mà muốn nhận được cái tâm từ thì cái người phát giống như một cái radio, một cái máy phát thanh, thì cái người nhận cái frequency hai bên nó phải bằng nhau mới được. Thành ra rất là hiếm hoi là cái chuyện khi mình rải tâm từ mà người khác cũng sẽ được yên vui đó. Cái tâm từ nói rằng cầu xin cho tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho cha tôi được an vui hạnh phúc, cầu xin cho mẹ tôi được an vui hạnh phúc, họ an vui hạnh phúc không mình không biết. Vậy thì người ta đặt cái câu hỏi rải tâm từ để làm gì? Để cho cái người rải tâm họ được yên ổn. Rải tâm từ là cho cái người rải, chứ thật ra người nhận không có bao đám. Cũng giống như mình làm phước, mình chia phước á, cái người mà được hưởng chia phước á, họ có đủ điều kiện họ mới nhận được cái phước của mình. Vì vậy Đức Phật vẫn khuyến khích mình làm phước như thường, bởi vì người đó không nhận được, mình là cái người làm phước mình sẽ nhận được. Cái đó là cái quan trọng.
Thưa thầy, thì nói vậy thì như kinh Du Lan Bồn đó thầy, một người liên cầu cho cha mẹ.
Yeah.
Thưa thầy, như kinh Du Lan Bồn, một người liên cầu cho mẹ được giảng sanh khi mẹ chết rồi. Yeah. Vậy thì cái kinh nó có thật hay là không thật?
Dạ thì không, thì nói về phương diện mà giáo phái á, thì bên giáo thủy không có kinh Du Lan. Nhưng mà kinh Quân Thủy có kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị thượng thủ của Phật là ngài, không phải ngài Mục Kiền Liên mà ngài gì quý vị biết không? Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất á, theo một cái vị mà cái một thinh văn của Phật là cứu mẹ là cứu cách đó, cứu bằng cách ngài không có nói gì hết trơn, ngài chỉ nằm đó về quê mẹ mà chết mà. Câu chuyện là quý vị nghe cái chuyện đó chưa? Đó hả? Chưa hả? Chưa ai nghe hết trơn, lắc kiểu này buồn quá này. Nói chuyện như thế này. Đức Phật có hai vị đại thượng thủ là ngài Mục Kiền Liên, quý vị có nghe rồi phải không? Bây giờ ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất Phật mà đệ tử mà về thần thông. Rồi cái ngài mà gì đây, Xá Lợi Phất này, trí tuệ là sau Phật mà thôi. Vì vậy tôi thường nói là Xá Lợi Phất tới Mục Kiền Liên. Bởi vì trí tuệ mà, trí tuệ nó mạnh hơn thần thông, thì người ta nói Xá Lợi Phất trước. Thì ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất á. Ngài trong cái gia đình của Ngài là anh chị em sẽ 7-8 người luôn đi tu hết mà đắc đạo quả A-la-hán nữa, tức là một cái sự giác ngộ mà cao nhất ở trong cái kinh điển của Nguyên Thủy đó. Tức là cái người đó, cái tâm đó hoàn toàn nó không có còn phiền não nữa. Bậc thánh nhân mà kêu bằng vô học á, là bây giờ Ngài không có cần tu tập gì nữa, đủ rồi. Thì 7 anh em á, đều đắc đạo quả hết A-la-hán hết trơn á. Rồi cái Ngài muốn suy nghĩ, mình ở trong gia đình mà mình 7 đứa con nào cũng là thành tựu hết trơn rồi trong các Phật pháp rồi, còn mẹ ở đâu và mẹ làm gì? Thấy mẹ không, mẹ không Phật pháp trên tập 7 bà không, tin các vị trời, tin các vị thần rồi vậy đấy, cái nào. Rồi Ngài quán tưởng, Ngài coi thử là vậy thì khi mà mình chết, mình chết ở đâu, có biết cái mình chết ở đâu thì Ngài biết Ngài sẽ trở về mà Ngài chết tại quê hương của Ngài. Và không phải là chỉ cái chết đơn giản là phải trở về quê hương mà chết thôi đâu, về quê mà chết thôi, mà phải về quê chết để mà cứu mẹ. Bây giờ Ngài cứu như thế nào? Thì cái bữa đó, sau khi mà Ngài biết là Ngài sắp sửa tịch rồi đó, thì Ngài vô đánh lễ Đức Phật. Đức Phật dò Ngài, Đức Phật cũng hiểu là Ngài Xá Lợi Phất sắp sửa đi về quê để chết tại quê nhà rồi, sẽ là ông là cái người, cái vị này là cái người duy nhất có thể cứu mẹ mình được. Thì Đức Phật nói thôi bây giờ đi Xá Lợi Phất đi xa thú làm thay. Thì Ngài cùng đi với một cái em về. Thì kinh mới kể như thế này là khi Ngài về đó, khi mà sắp sửa mà vô tới làng đó, ở ngoài cửa làng đó, thì gì đây, Ngài thấy một đứa nhỏ nó chạy vô, mà đứa nhỏ này là con cháu gì, đây là kêu Ngài bằng sư bác. Ngài mới nói con lại đây, sư bác nói cho con nghe này, đi con vô thưa với bà ngoại là sư bác về năm nay, sư bác về ở đây, rồi sư bác sẽ nghỉ đây 1-2 đêm, mà đi theo sư bác là có bao nhiêu vị sư nữa, thì nói bà ngoại ra chuẩn bị chỗ đi để rồi các sư về nghỉ. Cái nó dạ được, nó chạy về, nó báo cho bà mẹ của Ngài biết. Thì bà này là một cái người mà rất là tà kiến. Bà nói cái thằng con mình nó đi đâu mà tứ tung mấy chục năm này, rồi bây giờ nó đòi về đây là về làm gì? Bây giờ nó già, chắc nó về đây nó chết quá. Thì bà bảo có thái độ vui vẻ. Bà thấy thái độ cũng giống như là nó đi đâu rồi bây giờ nó về, nó giao một nợ cho mình đó. Nó chết ở đây, nó bắt mình lo được cái nọ. Ngài hiểu tâm lý của bà, do đó mà Ngài mới kêu cái chú đó, thằng nhỏ đó về trước để mà nói. Thì thôi thì kể nó con, mẹ con mà, có vậy không? Thành ra bà mới được, bà nói thôi thì dầu sao nó cũng là con mình, mà nó về nó có chết đây chăng nữa thì là cũng là cái thôi được, mẹ con gặp nhau là cuối cùng tốt nữa. Đó. Thì mới bà sai thằng nhỏ nó đi ra thưa với sư bác là trong này đã bà ngoại sửa soạn đâu vào đó rồi, sư bác cứ đi vô không sao hết trơn, bao nhiêu vị bà bác sư bà ngoại cũng lo, bà là đại thí chủ mà, bà giàu có cái lắm cho phải chơi không. Thì khi mà Ngài mà vô tới nơi rồi đó, thì bà sắp xếp đâu vào đó sẵn sàng. Thì đêm đó đó thì Ngài đau rất là dữ, vì sáng mai là sẽ chết. Ngài bị kết lị, bị đi diarrhea đó, rồi bây giờ đó xin lỗi đi cầu đó, thì cứ một cái bô bưng ra đổ được một cái bô khác, đem bô để đổ nữa, làm cả đêm làm cho bà ngủ không được. Bà cứ thấp tha thấp thỏm mà đứng bên này, bà dòm quá không biết ông con mình đau cái gì mà trời ơi hết bô này bưng ra bô kia bưng vô. Bà lo lắng, bà muốn coi, bà qua hỏi qua thử là qua thử ông sư của mình ông đau không, đau cái bệnh gì mà sao mà tội nghiệp vậy, mẹ mà thương con mà. Thì trong khi mà bà đang đứng bà qua như vậy thì bà thấy ở đâu mà ra một cái ánh sáng quá trời đất. Bà dòm cho kỹ ra, bà thấy có một vị chư thiên mà ánh sáng mới là đi ra tới gần cái phòng quỳ ở ngoài đó. Rồi cái sư đệ của Ngài mới nói rằng là sư huynh tôi bây giờ mệt kia lắm, nói giờ con biết, con là xin giới thiệu con là vị trời kêu bằng thấp nhất là tứ đại thiên vương, con là vị trời tứ đại thiên vương, nghe mà Ngài thần thú là về đây mà bây giờ bệnh nặng lắm, thì bây giờ con xuống con vấn an qua thưa Ngài có khỏe không, giới thiệu là tứ đại thiên vương. Bà nghe nói tứ đại thiên vương trên trời mà xuống đây mà vấn an con mình, trời ơi cũng ghê đó. con mình quay dữ ha, ông nằm trong đó xin lỗi ỉa đá gì vậy mà ông này tò bò vô mà lại mà nói cho con xin vấn an Ngài, không biết Ngài có khỏe mạnh không đó. Rồi cái Ngài nói thôi được, tôi khỏe lắm, thôi bây giờ thôi Ngài đi về đi, chỗ này nó cũng không có được sạch sẽ cho lắm, thì thôi đi, đi về. Thì ông đi về xong rồi đó, có một vị trời khác xuống nữa, và ông này bây giờ nhan sắc còn thù thắng ở ông kia nữa. Ôi trời ơi, bà càng lúc bằng càng kia, lúc đó là bà hết cái nỗi trùng đau mà biết vị trời nào đâu mà tiếp tục mà xuống hoài. Tới cuối cùng cái vị trời cuối cùng mà xuống là ông này cái tứ đại thiên vương, là cái bằng là cái mẹ mình là chuyên môn là cúng ông này này. Thì ngài nằm ở trong giường này đó, thân mẫu ơi, thầy của thân mẫu đây này. Ông kia nói dạ không, con xuống đây là con đảnh lễ đại đức, con đảnh lễ ngài để mà con xin từ biệt ngài, con biết là đau rất là nặng. Đúng, người quỳ ngoài chắp tay mà nói vậy. Ôi cha, bà già đứng trong hoảng hồn. Cái ông mà ngày nào mình cũng cầu cũng lại trơn mà bây giờ ông lại tới ông quỳ mà ông vả la lại con mình, giống như là con này kê mà ngài đại ngục liên ngài Xá Lợi Phất nói rằng là mẹ là đây mà, tại vì thấy bà đứng lớp đó thì mà ông ngài phát vô ngài giới thiệu nó đây này, vị này tên là tứ đại thiên vương đó. Mẹ thấy nhan sắc của ngài rất là thù thắng đó, cái ngài mà ngày nào mẹ cũng cầu nguyện mẹ cũng xin đó. Thì bà này hiểu rồi, nghe nói là bà biết rồi đó, thì là đó mà cái khi mà cái vị mà đại thiên vương mà xoay lưng mà đi ra rồi đó, thì lúc đó là bà hết chịu không nổi rồi. Bà mới hỏi ông làm cái gì mà ông ghê vậy hả, ông làm cái gì mà đến mà các vị mà trời trên đó mà cao như vậy mà xuống đây mà đánh lễ mà lại ông rồi cái nọ. Kê ngài Xá Lợi Phất mà nói tôi mà tới đâu, sư không có nhiều lắm đâu, Phật còn hơn nữa, ông đức của Phật còn hơn nữa đó. Mấy cái ông mà đại thiên vương này là hồi xưa Đức Phật sinh ra là họ đứng ra họ bở giống là bà vú vậy đó, hộ sinh vậy đó, nghĩa là ý là Đức Phật là cao thượng ghê lắm. Mấy ông này là xin lỗi là dưới gót chân của ngài nó bắn nhầm nhau. Bà mới hoảng bà sợ quá, thì nó chính mắt mình thấy con mình như vậy mà ông này không dám nói là Phật còn ghê nữa, vì Phật là ai mà dữ vậy. Lúc đó là ngài Xá Lợi Phất bắt đầu giải thích các ân đức của Phật cho bà nghe, đi từ 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 giải thích ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng giải cho bà. Lúc đó là cái tâm bà nó mở rồi, nó welcome rồi, bị mình nó sợ quá, nó hoan hỉ quá, hết bài pháp cái bà đắc đạo quả. Bắt đầu quả tức bà đi vô trong phòng thánh rồi đó, bà không còn tin tầm bậy tầm bạ nữa, bà sáng suốt rồi, tâm bà có trí tuệ rồi. Bà mới nói một câu rất là cảm động, này sư con, những giáo pháp này mà nó ngọt bùi như thế này sao bây giờ ông mới nói cho tôi nghe, đợi tới gần chết mà ông mới nói, sao ông ác với tôi vậy, hãy chi mà ông nói tôi sớm thì tu được rồi, bây giờ tôi cũng gần đất xa trời rồi mà bây giờ ông mới nói. Ngài đại đức nói thân mẫu ơi, lúc đó mà con có nói cho thân mẫu cũng nghe đâu, bị duyên mà bà chưa tới mà. Có nhớ không là khi mà bà đi để bác rồi đó, tôi mời chư tăng ra để bác, bà chửi quá trời quá đất à, bà nói chính cái thằng cha đọc đầu này nó rủ con mình đi này, nhà cửa có mà không có mà đi ra ngoài ôm cái bác mà cất thực kiểu này thành cất đủ cái thứ hạ cấp rồi vậy, bà chửi. Thì trong khi mà nói như vậy thì sao mà hoặc thuyết phục mẹ được, bây giờ mẹ thấy rồi trước mắt mẹ này, mẹ hiểu là Phật là một cái vị mà rất là cao thượng này đấy, thì bây giờ đó sư nói thì mẹ mới hiểu được vậy. Thì quý vị thấy cái vị thánh nhân không, ta lựa đúng lúc đúng thời để giúp đỡ mẹ mình với tinh thần thôi, chẳng phải cầu cho bà giải thoát là gì hết, ngài biết sức ngài đâu có cầu được. Vì vậy quý vị đọc kinh giáo lý nguyên thủy, quý vị thấy vận hành theo nhân quả, cho nó không có nói trong cái dùng quyền lực của mình. Ví dụ như nếu nói rằng ngài Mục Kiền Liên có thể cầu nguyện cho mẹ mình được là siêu thoát, như vậy thì là nhân quả nằm ở đâu? Nếu mẹ mình là cái người làm tội lỗi, ngài nói trong kinh nói bà đó, bà là làm việc nhiều việc ác lắm, thì bà ngài có thể giảm dạ, Phật ngài có thể dùng cái thần thông của ngài dùng cái khả năng của ngài để ngài cứu mẹ, như vậy thì khỏe quá à. Bà khỏi tu chi mất công à. Đó, đạo nguyên thủy là nói vậy, tất cả mọi người đều chịu cái luật nhân quả nó chi phối, không ai làm gì được hết trơn. Cũng giống là cha mẹ có thể là tiến sĩ, có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, nhưng mà con nó không học thì nó cũng đi làm cu li vậy thôi, thấy không? Vậy giải thoát là cái phần của mỗi người phải lo, cũng giống sức khỏe vậy đó. Hồi nãy sư nói anh chị em muốn có được cái sức khỏe thì anh chị em phải biết giữ gìn ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng tử tế. Không biết sư nói vậy có trả lời cái câu hỏi của anh chưa? Sư cũng có dám nói là cái kinh kinh Vu Lan không có, sư không có biết. Tại vì sư là thuộc bên hệ phái Nguyên Thủy, thì trong kinh hệ phái Nguyên Thủy không có nói về cái chuyện này. Và cái đạo Nguyên Thủy thì nói rất nhiều về lý nhân quả. Phải tu, phải tập, phải hành trì đó, thì mình mới giải quyết được cái vấn đề của mình thôi, chứ còn không có một cái vị nào có khả năng giúp đỡ. Sư nói hồi nãy, sư nói cái chữ cũng hơi nặng là cầu nguyện cái chó gì mà thật ra là như vậy đó. Không ai làm gì được cho mình hết đâu. Bây giờ quý vị thử, quý vị quay, quý vị khổ, ai giúp cho quý vị đây?
Nhưng mà nếu mà con nó nghèo, cha mẹ giàu cũng phải cho nó tiền sống đỡ.
Dạ, mà nó đem tiền đi đánh bạc thì cũng thua.
Nhưng mà nếu nó biết...
À, thấy không? Thì nó phải biết à. Như vậy thì cha mẹ giàu là cũng một cái phần cái phước của nó nè. Nó mới được cha mẹ giàu, phải không? À, nó đã nghèo rồi mà trúng cái cha mẹ nghèo nữa là thôi, tôi chết rồi. Sư kể cái chuyện nghe ha. Chỗ sư ở đó nuôi có một con chó. Cái chú đó là chú có một con chó mà bẹt rê. Hai nó lai giống nhau, đẹp lắm, dễ thương lắm. Thì là người bạn sư mới nói vậy, tôi cũng cần một cái con chó để khi nào mà nó đẻ rồi làm gì đấy anh cho anh mày cho tao con. Là bà con mà em mà cho con đó. Thì là sư này nói rằng là đó, bữa đó là nó sinh ra rồi, nó được 50 ngày rồi đó, thì xuống bắt con chó. Thì ông nói là tôi ý, trong ý tôi là tôi bắt con chó kia này, tại vì tôi nghĩ con chó kia là nó lanh, mà hóa ra là chuẩn bị mà tới bắt con chó này, con chó con không biết ở đâu nó nhảy ra, mà con này cũng lanh quá, cái tôi chụp con chó này luôn. Thì cái con thứ hai mà thay vì tôi bắt con thứ nhất, trời về nó về thì ông thương nó quá, ông cho nó ăn cái sao mà mới có tới là 50 ngày, mà sư về có đó khoảng chừng thêm được 2 tháng nữa, đô nó mập. Đến khi mà so sánh với em nó là giống như mẹ con vậy, thì mình thấy có phải là nhân duyên nghiệp lực không này? Đáng lẽ là anh của nó là em của nó là phải đi vô nhà mình rồi, mà cuối cùng tới trời ơi, cái thằng mà mình tính bắt của đó bây giờ về thấy nó tội nghiệp, nó đứng lù đù nè, có gì ăn đâu, chó bẹt rê mà ăn đu đủ và nấu cái cơm đu đủ rồi bỏ chút và cũng ăn chay nữa, bỏ chút cá khô vô đó. Con chó bẹt rê là nó ăn ghê lắm, mà nó ăn toàn xương xấu rồi chó vậy, nó mau lắm được chứ. Ông này đi chợ mua cho mấy cái đùi, cái xương đùi đó, nó gặm, nó cắn cả ngày vậy, thì nó ăn vậy mới có đủ sức. Trời ơi, trên này thấy con chó đu này về với quen con chó, miếng chó kia thấy tội nghiệp quá. Rồi hỏi chủ nó, nói mà nuôi, cái thằng chủ là tên thằng nuôi, sao mày nuôi chó bẹt rê mà mày cho nó ăn vậy? Làm sao mà chó bẹt rê mà cứ ăn đu đủ với cơm với là cá khô hoài được? Mày mua thêm cá thêm đồ cái gì là mày mua xương rồi vậy mà cho nó ăn. Nói dạ thưa sư, ở đây đấy nghe, con chó mà cho ăn vậy là ngon lắm, mà còn bên kia nó bắt cho miếng cơm cháy à. Mà đây là quý vị nghe họ nói này, nó ăn cái gì cũng cần ăn mà nó vẫn giữ nhà cho mình, thôi thì là được rồi. Nghĩa là sư cho nó cục xương, nó ăn nó vẫn giữ nhà, và cho nó miếng cơm cháy, nó ăn nó vẫn giữ nhà, bổn phận của nó giữ nhà, nó làm được công chuyện đó là thôi khỏi cần. Còn ông này thì nghĩ rằng con chó là một cái phần của gia đình của mình, thương nó, cho nó ăn, nó uống, nó giữ nhà cho mình, trong khi mình đi xa xôi rồi vậy. Còn anh kia là nghĩa là mày phải làm cái bổn phận của mày, là mày vô đây mày phải giữ cho tao, tao cho mày miếng cơm cháy là mừng lắm rồi đó. Hai cái suy tư nó hoàn toàn nó khác nhau, suy tư khác thì hành động nó phải khác. Vì vậy mình tu tập để mình hiểu vấn đề là người ta như vậy là vì cái sự cái kiến thức tư duy của người ta như vậy, do đó là phải như vậy. Thì làm sao mình đổi này? Làm sao mình đổi? Đó mình là ông sư, mình giảng người ta, các anh các chị nhớ phải lâu lâu phải đi bố thí cúng dường. Bố thí gì? Mấy ông sư là phải làm từ thiện cho tôi, cho tôi sao bố thí được? Mà tại sao nói vậy? Chứ bên chùa kia làm từ thiện, nó bên nhà thờ làm từ thiện này cho nhà cho cái này. Mà sao mà các sư đòi là tôi tới bố thí cho các sư? Tôi có tiền đâu mà tôi bố thí? Rồi mình đi ngoài đường, mình đi bộ, cái nói sư. Vô đây nhậu cá sư, làm vậy? Vô đây nhậu. Đối với họ ông sư cũng giống người thường. Chỉ khác cái là cạo trọc đầu, mặc cái y, rồi lâu lâu rồi đi làm từ thiện vậy đó. Họ hiểu là hiểu vậy. Thì quý vị cứu những người này như thế nào? Quý vị chỉ cho họ cái gì đây? Họ không có mà, thành ra bởi vậy chúng sanh nó đi theo biệt nghiệp của họ, cái vậy không? Cũng giống như hồi sáng sư kể, một cái thằng nhỏ nó mới sinh ra có 7-8 tuổi à. Đủ không đâu, mẹ nó bán rồi, đi cho đi ở đợ, năm lấy 10 triệu, 10 triệu được 500 đô. rồi nó ăn uống, nó thiếu thốn, đi dằn nắng trên mỗi ngày, đôi khi nó chết ở ngoài ruộng, ngoài đồng ngoài ruộng thì cũng ráng chịu thôi. Thì Khoan nói là cái chuyện mình cho là làm sao mà nó survive, nó sống được này, Khoan nói chuyện là tương lai nữa. Còn mình thấy con cháu của mình nó qua bên này nó ăn học theo, hai cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó khác. Thì ở đâu mà ra cái này là những duyên nghiệp được cái đâu, phải vậy không? Con cháu mình nó ra tạo cái phước và mô Phật chứ mà chưa.
Dạ. Tại sao lại có cái câu nói là nhất nhân thành đạo cử huyền thăng là sao sư?
Là cái câu tiếng Hán, sao mà nói tiếng Hán sư có hiểu cái gì đâu.
Không được mà thành đạo là cử gia tộc thăng hết nên là sao?
Một người mà thành đạo là gia tộc thăng hả? Gia tộc mà nhậu nhẹt nó thăng được. Ăn uống nhậu nhẹt. Có nghĩa là một cái người mà thành đạo thì cái người đem giáo pháp lại dạy cho gia tộc. Thì với điều kiện là những người trong gia tộc phải nghe chứ. Ví dụ như Đức Phật vậy, khi mà ngài thành đạo xong ra ngài về người ta thỉnh ngài về trở lại hoàng cung để mà độ trong hoàng cung. Đức Phật chờ đợi rất là lâu, chứ phải là thỉnh cái ngài về liền đâu. Bảy vị quan đi tới để mà thỉnh Đức Phật á, ngài tới ngài nói sao mấy ông đi tù hết. Ủa ông vua cha ở nhà nói sao mà tôi kêu mấy ông này đi mà tới thành nhà ông sư đâu rồi, rồi bây giờ là sao đây? Đức Phật biết cái duyên chưa tới. Phật biết duyên chưa tới là tại vì dòng Thích Ca là một cái dòng rất là cao ngạo. Phật nói vậy. Mà những cái người mà lại mà nghe pháp ngài là đôi khi họ bậc là bậc anh, bậc chú, bậc huynh trưởng của mình, làm sao mà họ nghe mình được? Không thể nào nghe cái thằng con nít này được. Vì đối với họ là lúc là Đức Phật mà dù có thành đạo rồi thì Đức Phật là về tâm linh thôi. Cho nên trên phương diện dòng họ là cũng là con cháu là có họ thôi. Vì vậy họ không có tin. Vì vậy Đức Phật nhắm, không có được Đức Phật làm tin, không có về. Cho tới lúc mà nhân duyên mà đầy đủ xong rồi, khi mà ngài về là cái việc trước tiên là ngài suy triển thần thông. Ngài đứng ở trên trời rồi ngài dùng cái pháp này cho thấy một cái đường mà vừa một bên này là lửa mà bên này là nước, bên này là lửa, Đức Phật đi trên đó. Thì cái dân mà vua chúa là nó sợ thần thông lắm. Có thấy thần thông sợ ghê lắm, nó hoảng, bắt đầu nó có đức tin. Không thể nào ai mình ở đứng trên trời mà đi trên một cái cầu mà bên này thì nước, một bên này thì lửa. Đức Phật làm được, Đức Phật đi ngay chính giữa. Đó là ngày khi mà ngày, cái sự thi triển thần thông này không phải mà để khoe, mà để thu phục gia đình của mình, rồi làm một trận mưa. Tự nhiên mưa rơi xuống, ngài mới tuyên bố rằng cái trận mưa này nó sẽ ướt những cái người nào muốn ướt. Nghĩa là trong một vài phút này tôi sẽ thuyết pháp thì cũng giống như mưa vậy đó. Nếu trong gia tộc mà người nào mà có nhân duyên với Phật pháp sẽ nhận nghe những cái này và chấp nhận và hành theo. Còn những người mà không có thì thôi hết, không có làm gì được. Giống như mưa nhưng mà mình lấy cái đùa mình trùm lại thì mình đâu có ướt đâu. Thì quý vị thấy không? Ngay cả một vị Phật mà cũng phải là tùy theo căn cơ, tùy theo cái nhân duyên mà đổ cho, đâu có phải là tới nói khơi khơi mà thân bằng thân thuộc mình thích đâu. Vì vậy có lẽ là người ta nói trong cái câu tục ngữ ca dao như vậy là một người như Đức Phật mà thành công như vậy thì có thể là có cái khả năng để mà giúp đỡ gia đình của mình thăng lên là vậy đó. Với điều kiện là người trong hoàn tộc cũng phải tu tập. Ví dụ Đề Bà Đạt Đa cũng là, quý vị nghe ông Đề Bà Đạt Đa không? Thì Bạc Đa là làm hại Phật á. Mà trong dòng Thích Ca đó nghe quý vị. Như vậy thì có người tốt, có người xấu.